Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 11 gồm có những nội dung chính sau đây.
Bản tin,
lá thư Vatican
và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa.
Bản tin hôm nay gồm có
Đức Thánh Cha thăm trung tâm Caritas ở Roma.
Đức Thánh Cha nói, giáo hội luôn chỉ tìm điều tốt cho các gia đình đổ vỡ.
Vatican tặng lại mảnh gỗ máng cỏ của Chúa Giêsu cho Bethlehem.
Đức Hồng Y Tacle, mùa vọng là thời gian của yêu thương và cử hành.
Roma, lúc 16h15 chiều ngày 29 tháng 11, Đức Thánh Cha đã đến thăm trung tâm Caritas Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 220 khách trọ và các tình nguyện viên đến từ nhiều cơ sở Caritas của giáo xứ. Tại phòng ăn của trung tâm, Đức Thánh Cha đã có một số trao đổi với những người hiện diện. Trước hết, một tình nguyện viên và một linh mục đã chia sẻ chứng từ của họ. Đức Thánh Cha đã đáp lời bằng việc chia sẻ hai từ đánh động Ngài. Từ đầu tiên là dễ bị tổn thương của một chị tình nguyện viên. Đức Thánh Cha nói, tôi nhận ra rằng chị đã nhận thấy một tương quan với sự dễ tổn thương của con người, và đó là vì chị biết rằng chị cũng dễ bị tổn thương. Sự dễ tổn thương liên kết tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương, và để làm việc tại Caritas, chúng ta cần nhận ra lời đó, nhận ra nó, làm cho nó thấm vào trong tim. Đến để xin giúp đỡ, nghĩa là nói rằng tôi dễ bị tổn thương. Và việc giúp đỡ tốt chỉ được thể hiện từ chính sự dễ tổn thương của mình. Đó là cuộc gặp gỡ của những thương tích khác nhau, những yếu đuối khác nhau. Nhưng tất cả chúng ta đều yếu đuối, tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương. Chúa cũng đã muốn trở nên dễ bị tổn thương vì chúng ta. Ngài là một giữa chúng ta và Ngài đã chịu đau khổ. Ngài đã không có ngôi nhà để được sinh ra. Ngài bị bắt hại và phải trốn sang nước khác, một người di cư, chịu cảnh nghèo khổ. Chúa trở nên dễ bị tổn thương. Và do đó chúng ta có thể nói chuyện với Chúa Giêsu bởi vì Ngài là một trong chúng ta. Kế đến, Đức Thánh Cha chia sẻ về từ thứ hai của linh mục Don Benoni, đó là sự thân mật với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể giúp đỡ người nghèo, chúng ta không thể gần gũi người nghèo từ xa. Cần phải chạm vào vết thương. Chúng là vết thương của Chúa Giêsu. Thật mầu nhiệm, khi bạn chạm vào vết thương đó, bạn nhận ra mình. Và đây là ân sủng mà người nghèo cho chúng ta, ân sủng mà sự dễ tổn thương của người nghèo mang lại cho chúng ta. Biết rằng chúng ta cũng dễ bị tổn thương. Điều này hết sức đẹp bởi vì nó có nghĩa là chúng ta cũng cần ơn cứu độ. Chúng ta cần một ai đó nói với chúng ta một lời tốt đẹp. Những tình nguyện viên và cả những linh mục. Tất cả chúng ta đều cần một người anh em Giêsu, chúng ta cần sự thân mật lữ hành, cần bước đi với Chúa Giêsu. Thiên Chúa không làm ra ơn cứu độ với một sắc lệnh. Thiên Chúa làm điều đó khi bước đi với chúng ta, gần gũi chúng ta nơi Chúa Giêsu.
Sau khi kết thúc tại phòng ăn, Đức Thánh Cha đã đến phòng hội. Tại đây, Đức Thánh Cha được hỏi về cái nhìn của Đức Thánh Cha cho Caritas 40 năm nữa. Đức Thánh Cha trả lời bằng việc nói về người Samari nhân hậu. Ngài nói, tin mừng đã được loan báo với chúng ta, không phải với những tranh luận và lôi kéo. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một ví dụ về chứng tá cho 40 năm tới. Người đàn ông đó không phải là người có đạo, có lẽ ông không nghĩ về việc có đạo. Nhưng người ấy đã thấy một người bị kẻ trộm làm bị thương trên đường, nên đã chăm sóc anh ta, đưa anh đến nhà trọ. Chúa Giêsu không kể về những lời ông ấy nói, Ngài chỉ nói rằng ông động lòng thương. Ông ta đỡ anh, mang anh đến nhà trọ, rồi nói với chủ nhà trọ để họ chăm sóc cho anh và nói, tôi phải đi, nhưng hai ngày nữa tôi sẽ quay lại. Ông đưa hai đồng cho chủ nhà và nói, nếu tốn thêm bao nhiêu, tôi sẽ trả. Tôi nghĩ, ông chủ quán trọ đó, ông sẽ nghĩ gì? Đây là một kẻ ngốc. Đây là lời tôi muốn nói với cha. Điên rồ. Sự điên rồ của tình yêu, điên rồ để giúp đỡ, điên rồ để chia sẻ chính sự tổn thương của mình với những người dễ bị tổn thương. Tôi không biết sự điên rồ. Có thể có người than rằng, những linh mục này thay vì ở trong nhà thờ, dâng lễ, ở yên đó, thì lại làm tất cả các hoạt động này. Họ thật điên rồ. Bravo, họ thật điên rồ. Đây là chương trình cho 40 năm tới. Điên rồ, hãy nghĩ về chủ nhà trọ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả mọi người và trở về Vatican.
Vatican. Sáng ngày 30 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên khóa đào tạo về bảo vệ hôn nhân và chăm sóc mục vụ cho các cặp vợ chồng đổ vỡ, được Tòa Thượng Thẩm Roma, quen gọi là Tòa Rota, tổ chức. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên và cảm ơn Đức ông Pio Vito Pinto, niên trưởng Tòa Rota, và các thuyết trình viên đã trình bày các nội dung thần học và tiến trình giáo luật quan trọng đối với các đôi vợ chồng và đối với đời sống giáo hội. Kế đến, Đức Thánh Cha đã lưu ý đến khía cạnh thứ hai của khóa học, thường thu hút hơn về việc chăm sóc mục vụ cho các cặp vợ chồng bị tổn thương, bởi vì nó thể hiện sự quan tâm hiền mẫu của giáo hội trước những hoàn cảnh đau thương mà đôi vợ chồng có thể gặp phải suốt hành trình hôn nhân của họ. Giáo hội không thể chỉ giúp đỡ những trường hợp này bằng cách tiếp cận đơn thuần gần như máy móc. Nguyên nhân các vết thương của hôn nhân có thể là tâm lý, thể lý, môi trường, văn hóa, đôi khi là sự đóng kín của con tim trước tình yêu, ngay cả từ tội lỗi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những nguyên nhân này đào sâu những vết thương sâu sắc và cay đắng trong lòng những người liên quan, những vết thương rỉ máu. Giáo hội sẽ không bao giờ có thể vượt qua những điều này khi ngoảnh mặt quay đi. Khi gặp những gia đình thương tổn, trước hết giáo hội khóc và đau với họ, đến gần an ủi, xoa dịu và chăm sóc. Giáo hội muốn mang lấy đau khổ của họ. Tiếp đến, giáo hội nỗ lực tìm sự thật của cuộc hôn nhân tan vỡ. Giáo hội không lạnh lùng trước những cảnh đời buồn thảm và bất hạnh. Theo Đức Thánh Cha, đó là lý do mà trong các thủ tục giáo luật và luật học của mình, giáo hội luôn chỉ tìm kiếm điều tốt cho những người bị thương tổn, tìm kiếm sự thật về tình yêu của họ. Giáo hội không muốn gì khác hơn là ủng hộ hạnh phúc chính đáng và mong muốn của họ.
Theo Đức Thánh Cha, đó là lý do mà trong các thủ tục giáo luật và luật học của mình, giáo hội luôn chỉ tìm điều tốt cho những người bị thương tổn, tìm kiếm sự thật về tình yêu của họ. Giáo hội không muốn gì khác hơn là ủng hộ hạnh phúc chính đáng và mong muốn của họ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, đối với mỗi vụ hôn nhân tan vỡ, các thẩm phán, những người liên quan, các nhân chứng, trước hết phải tín thác vào Chúa Thánh Linh để người hướng dẫn họ lắng nghe với tiêu chí đúng đắn, biết kiểm tra, phân định và phán xét. Một điểm nữa được Đức Thánh Cha lưu ý, đó là giáo hội quan tâm và chăm sóc để hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân được Chúa Kitô mong ước, như Thánh Phaolô đã so sánh, là sự kết hợp của Chúa Kitô và giáo hội, hiền thê mà Chúa Giêsu yêu thương với tình yêu không khiếm khuyết. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến việc chuẩn bị hôn nhân ngay từ khi đính hôn. Các cặp vợ chồng Kitô giáo chuẩn bị kết hôn chỉ để đạt được sự hòa nhập tốt về tâm lý, tình cảm, quan hệ và kế hoạch thôi thì chưa đủ. Họ cũng phải nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi làm gương mẫu cho các vợ chồng Kitô giáo, là nhân chứng của tin mừng trong gia đình, công việc và đời sống xã hội nơi Chúa gọi họ. Đức Thánh Cha đề cao gương mẫu của đôi vợ chồng Aquila và Priscilla, cộng tác viên của Thánh Phaolô, và mời gọi những người chuẩn bị cho các đôi đính hôn phải giúp họ trở thành các tế bào sống động và tông đồ của cộng đoàn giáo xứ.
Manila. Trong sứ điệp mùa vọng, Đức Hồng Y Luis Antonio Tale, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, mời gọi các thính hữu chia sẻ hành trình với những người di dân và tị nạn như chia sẻ hành trình với Thánh Gia. Trước hết, Đức Hồng Y nhắc lại, mùa vọng năm ngoái, Ngài ở Bangladesh để chia sẻ với cộng đồng người Rohingya bị buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực kinh hoàng. Ngài đã giải thích, nếu chúng ta lắng nghe họ và lắng nghe người di dân tị nạn ở những nơi khác, chúng ta sẽ thấy câu chuyện của họ là câu chuyện của chúng ta. Nỗi đau và mơ ước của họ cũng là của chúng ta. Chúng ta có một lối đi chung, chúng ta có thể chia sẻ hành trình của họ. Đức Hồng Y nói tiếp, mùa vọng là thời gian rất đặc biệt, thời gian của yêu thương và cử hành, bằng cách nhớ đến những người xung quanh chúng ta và gia tăng sự gần gũi nhau.
Jerusalem, một mảnh gỗ được cho là một phần của máng cỏ nơi Chúa Giêsu được mẹ Maria đặt nằm sau khi được sinh ra tại Bethlehem, đã được Đức Thánh Cha Francisco tặng lại cho Thánh Địa. Thánh tích này được xem như món quà Giáng sinh sớm từ Vatican. Mảnh gỗ dài vài centimet, cỡ bằng ngón tay, có từ hơn 2.000 năm và được Thánh Sofronio, Thượng phụ Jerusalem, tặng cho Đức Giáo hoàng Theodore thứ nhất vào thế kỷ thứ 7. Thánh tích này cho đến nay được lưu giữ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Thứ Sáu hôm qua, 29 tháng 11, thánh tích này được trao cho dòng Francisco tại Thánh Địa cho một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Đức Bà ở Jerusalem. Thánh tích được đặt trong một hộp mạ bạc và trưng bày cho công chúng kính viếng. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco nói, chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco về món quà và quyền được bảo vệ thánh tích.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục
Lá thư Vatican.
Bắt đầu con đường công nghị của Công giáo Đức.
Quý thính giả thân mến, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng này, mùng 1 tháng 12, đánh dấu một biến cố đặc biệt trong lịch sử giáo hội Công giáo tại Đức. Đó là cuộc khởi đầu hành trình công nghị kéo dài 2 năm với mục đích cải tổ giáo hội tại Đức để phục hồi uy tín đã bị mất hoặc thương tổn vì những vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên qua. Nghi thức khai mạc tiến trình này thật đơn sơ. Tại nhiều thánh đường lớn của Công giáo trên toàn quốc sẽ thắp lên một cây nến công nghị. Tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở thành phố Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục sở tại, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và bà Karin Kortmann, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, sẽ thắp lên cây nến sáng. Ngoài ra, hôm thứ Tư 27 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Marx và ông Thomas Steinberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZDK, trong tư cách là hai cơ quan đề xướng và tiến hành công nghị, đã gửi thư ngỏ cho các tín hữu Công giáo toàn quốc, trong đó có đoạn viết: "Chúng tôi mời gọi những người anh, chị em gặp khó khăn về đức tin và giáo hội, đã mất sự tín nhiệm hoặc đang trên đường tìm kiếm, hãy đồng hành với con đường công nghị này trong tự do và đa nguyên. Đây là một tiến trình phải dẫn tới những nghị quyết và bỏ phiếu để chuyển cho các vị hữu trách của giáo hội." Lá thư cũng nhắc đến thư của Đức Thánh Cha Francisco được công bố hồi mùa hè năm nay gửi dân Chúa đang lữ hành tại Đức. Trong đó, Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức hãy bảo tồn sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội và tiến hành công nghị trên căn bản đó. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích liên kết triều kích tinh thần của con đường công nghị với những đòi hỏi về cơ cấu. Công nghị được tiến hành theo quy chế đã được Hội đồng Giáo mục Đức công bố ngày 29 tháng 10 vừa qua và cũng được Ủy ban Trung ương Giáo dân ZDK thông qua ngày 22 tháng 11 mới đây. Văn kiện này dài 6 trang, gồm 15 điều khoản, xác định các cơ quan, lịch trình, thành phần các diễn đàn và các đề tài thảo luận, thể thức bỏ phiếu, giá trị pháp lý, v.v. Trong lời tựa, quy chế khẳng định rằng giáo hội Công giáo tại Đức tiến hành con đường hoán cải và canh tân. Đó là cách chúng tôi phản ứng đối với cuộc khủng hoảng làm rúng động tận nền tảng giáo hội chúng tôi, nhất là do gương mù lạm dụng. Nơi trọng tâm, chúng tôi đặt vấn đề về Thiên Chúa và con đường mà Ngài muốn đi với con người ngày nay. Tham dự công nghị có tối đa là 230 người gồm 69 giám mục cùng với 69 thành viên Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, và các tham dự viên còn lại gồm các vị tổng đại diện giáo phận, đại diện các dòng tu và các hội đồng linh mục, các chuyên gia mục vụ và giáo sứ, đại diện các phân khoa Công giáo và cộng đoàn mới của giáo hội. Sau cùng có 15 người dưới 30 tuổi, ít nhất là 10 phụ nữ, và có các đại diện của các cộng đoàn Công giáo mới không có đại biểu trong Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Hội đồng giám mục và tổ chức ZDK có thể bổ nhiệm thêm mỗi bên 10 thành viên. Sự hiện diện của 2/3 thành viên bảo đảm giá trị các cuộc bỏ phiếu của công nghị. Theo nguyên tắc, mỗi đầu người một lá phiếu, nghĩa là phiếu của giám mục cũng có giá trị như phiếu của giáo dân. Chủ tịch đoàn gồm có Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và ông Thomas Steinberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, và một số vị khác nữa. Công việc cụ thể của công nghị diễn ra trong 4 diễn đàn, bàn về 4 lĩnh vực. Thứ nhất, quyền bính và phân quyền trong giáo hội, cùng nhau tham gia và dự phần và sứ mạng. Thứ hai, cuộc sống linh mục ngày nay. Thứ ba, phụ nữ trong các dịch vụ và thừa tác vụ của giáo hội. Thứ tư, đời sống trong các quan hệ thành công, sống tình yêu trong tính dục và quan hệ đối tác. Phần này nguyên thủy có tựa đề là Luân lý tính dục. 4 diễn đàn bắt đầu nhóm vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 1 tháng 12 này, trong khi cuộc họp toàn thể đầu tiên của công nghị sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Frankfurt. Quy chế khẳng định rằng những quyết định của công nghị không có giá trị pháp lý trực tiếp. Mỗi giám mục giáo phận trong thẩm quyền của mình đón nhận và biến các quyết định đó thành luật cho giáo phận. Quy chế cũng xác định công nghị giáo hội Công giáo Đức không muốn đi một con đường riêng tách rời khỏi giáo hội Hoàn Vũ. Vì thế những nghị quyết được thông qua về những vấn đề có liên hệ tới giáo hội Hoàn Vũ thì sẽ được gửi về tòa thánh để cứu xét như một nguyện vọng của giáo hội Công giáo tại Đức mà thôi. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Chủ tịch Marx đã bày tỏ hy vọng những kết quả các cuộc thảo luận tại đất nước chúng tôi có thể trợ giúp giáo hội Hoàn Vũ hoặc trong những trường hợp đặc thù có thể giúp ích cho các hội đồng giám mục khác. Chưa ai có thể tiên đoán trước con đường công nghị sẽ dẫn Công giáo Đức đi tới đâu. Trong thời gian qua, nhiều người lên tiếng ủng hộ, nhưng cũng không thiếu những vị phê bình. Ví dụ trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Cicero, số ra tháng 11 năm nay, Đức Hồng Y Volnsky, Tổng giám mục giáo phận Cơn phê bình con đường công nghị và quy chế mới. Vì nguy cơ trên con đường này, người ta sẽ thiết lập một thứ nghị viện giáo hội theo kiểu Tin lành, trong đó mọi thành phần đều có quyền bỏ phiếu như nhau. Đức Hồng Y nói, dĩ nhiên các giám mục phải gần gũi dân chúng, phải lắng nghe dân Chúa và tham khảo ý kiến, nhưng thẩm quyền quyết định là của các giám mục. Với con đường công nghị, có nguy cơ huấn quyền và các giám mục sẽ bị gạt ra ngoài lề.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng.
Kính thưa anh chị em, Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội vừa được tổ chức tại Bùi Chu vào ngày 19 và 20 tháng 11. Đại hội năm nay có nét đặc biệt, đó là Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp video cho các bạn trẻ Việt Nam, những người tham dự đại hội. Chủ đề của đại hội là hãy về với thân nhân. Đức Thánh Cha đã dựa trên chủ đề này để ngỏ lời với các bạn trẻ. Trong huấn từ của Ngài, Ngài nhấn mạnh tới khái niệm nhà trong nền văn hóa Việt Nam và nền văn hóa Á Châu. Ngài nói, trong văn hóa Việt Nam cũng như trong những nền văn hóa Á Châu, có lẽ không có từ ngữ nào đẹp cho bằng chữ nhà. Chữ ấy gói ghém tất cả những gì là thân thương và quý giá nhất trong trái tim của một con người, bao gồm không chỉ gia đình, họ hàng thân thuộc, mà cả nơi chôn nhau cắt rốn quê hương xứ sở. Đức Thánh Cha khuyên nhủ các bạn trẻ Công giáo Việt Nam, hãy yêu mến nhà của mình. Nhà là quê hương, là đất nước, là dân tộc. Nhà là giáo hội, là cộng đoàn giáo xứ. Khi có tình yêu thương, gắn bó với quê hương, đất nước, dân tộc và giáo hội, các bạn trẻ sẽ làm chứng nhân cho Chúa Kitô giữa đời. Hôm nay, lời Chúa nói với chúng ta về một căn nhà khác. Ngôn sứ Isaiah say sưa diễn tả ngôi nhà của Đức Chúa trong tương lai. Và lúc đó, nhà Đức Chúa sẽ kiên cường vượt đỉnh các non cao, dần dần lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Chúa. Mọi người đều được mời gọi trở về nhà của Thiên Chúa như trung tâm điểm. Nhà ấy chính là vương quốc nước trời. Chúng ta bước vào mùa vọng là mùa chờ đợi. Giáo hội dạy chúng ta trong mùa này, mỗi người hãy tỉnh thức để nhận ra Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian, đấng đã đến để thiết lập nhà Thiên Chúa nơi trần thế. Sứ điệp Chúa Giêsu rao giảng khi người khởi sự cuộc sống công khai, đó là hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến. Trong cuộc sống của chúng ta, Ai cũng có những lần chờ đợi một người thân, chờ đợi một biến cố, chờ đợi một điều may mắn xảy đến trong đời mình. Điều mà mình chờ đợi càng quan trọng thì càng làm cho người chờ đợi nóng lòng sốt ruột và mong muốn sự kiện hoặc người mình trông mong sắp đến. Trong 4 tuần của mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta hãy dọn mình để đón Chúa đến trong tâm hồn, trong cuộc sống. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định mục đích của mùa vọng. Thứ nhất là để nhắc nhớ sự kiện Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã đến trần gian cách đây hơn 2.000 năm. Và đồng thời mỗi người tín hữu Kitô chuẩn bị cuộc sống của mình để đón chờ Chúa đến lần thứ hai, mà cụ thể là Chúa đến khi mỗi người kết thúc hành trình trần thế để trở về với Chúa Cha. Trong mùa vọng này, chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta biết tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Giêsu đã đến trần gian để khai mở một thời đại mới, thời đại của yêu thương, của công chính và bình an. Người được đón chào như hoàng tử hòa bình. Ngài đến để giao hòa con người với Chúa và kêu gọi con người giao hòa với nhau trong tình thân thương, trìu mến. Chúng ta hãy sống tinh thần mùa vọng với tâm hồn yêu mến, với lòng tỉnh thức và cậy trông. Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay nhắc lại sự kiện ông Noê trong Cựu Ước để mời gọi chúng ta hãy kiên trì, hãy tỉnh thức, bởi lẽ chúng ta không biết Chúa đến gọi chúng ta vào thời điểm nào. Mỗi người hãy luôn luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo dân Roma cũng mời gọi chúng ta hãy sống quang minh chính đại, hãy sống thẳng thắn như những người sống giữa ban ngày. Trở lại với sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội nhân dịp đại hội vừa qua, Ngài mời gọi các bạn trẻ và đề nghị họ hãy sống 3 đức tính này cho việc làm chứng của đời sống Kitô hữu. Thứ nhất là sống trung thực. Thứ hai là tinh thần trách nhiệm. Và thứ ba là sống lạc quan. Trong bối cảnh xã hội nhiều rối ren và biết bao nhiêu xung đột hôm nay, trung thực, trách nhiệm và lạc quan xem ra là những ý tưởng không phù hợp và giống như những người đi ngược dòng. Đức Thánh Cha đã nói, việc sống trung thực có thể thường mang đến những thiệt thòi. Tinh thần trách nhiệm có thể khiến các con vất vả và đòi các con phải hy sinh. Tính lạc quan có thể trở nên kỳ dị trước thực tế lũng đoạn của xã hội tục hóa này. Nhưng đó chính là những giá trị mà xã hội và giáo hội của các con đang cần nơi các con. Giữa một thế giới như vậy, các con hãy chiếu sáng như những vì sao. Khi sống trung thực, tinh thần trách nhiệm và lạc quan, chúng ta đang là những người tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến trong cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang mong chờ Chúa đến để canh tân thế gian, để xây dựng hòa bình và để nối kết con người với Thiên Chúa. Xin cho mỗi người Kitô hữu, chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa đến, và khi Chúa đến trong cuộc đời, chúng con sẽ tìm thấy bình an, hạnh phúc, bởi vì chính Chúa là sự bình an của chúng con. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.